15, Như Huyễn Tam Muội.
Tôi nhắc với đại chúng là chúng ta nên để ý tu tập cái Như Huyễn Tam Muội. Chúng ta có tu tập Như Huyễn Tam Muội chúng ta mới thấy được cái đệ nhất nghĩa không? Mà tôi cho rằng là cái bữa hôm nay á, cái bữa cuối năm, đồng thời tôi gửi cho các vị mỗi người một cái bài kệ mà chào mừng năm mới đó. Các vị phải tư duy thế nào, các vị thấy rằng là hữu vi pháp là không có tự tánh. Đừng có đòi cái gì nhiều lắm đâu. Học cái đó, rồi tập tư duy. Tư duy tức là thiền đó. Mà thiền là mình nằm hay là ngồi, ngồi đâu đó, chuyện là chuyện của các vị, không sao hết, đừng có sợ. Nhưng mà bây giờ chúng ta đang ở đại học trong kinh Đại Bát Niết Bàn là vấn đề đệ nhất nghĩa không, vấn đề trung đạo. Mà học đệ nhất nghĩa không và trung đạo, mà muốn thấy được cái đệ nhất nghĩa không, muốn thấy được cái trung đạo là phải tư duy về cái Như Huyễn Tam Muội. Tôi có thể nói thẳng với các vị rằng các vị học ngàn kinh muôn sách của đạo Phật mà các vị không để ý tu tập Như Huyễn Tam Muội á, thì giống như đi người đi coi hát. Coi hát mà kiểu ở xưa mà chúng tôi ở quê, ở cái đất thành thị á, thì nó có cái nhà hát, cái nào hát người ta đóng cửa rồi người ta bán giấy xong người ta đóng cửa. Còn cái xứ quê của tôi hồi xưa đó là gánh hát mà tới cái chợ rồi là họ bao cái giải bố, họ bao giáp vòng cái nhà lòng chợ rồi họ hát ở trong á. Mà mình không có tiền thì cũng được coi hát, cũng được nghe hát, bằng cách là cứ đi vòng ngoài. Đi vòng ngoài cũng nghe hát đàng hoàng, chỉ có cái là không thấy rõ thôi, chứ nghe hát đó. Thành ra cũng giống như là cái trường hợp mà mình tu ở trong đạo Phật. Tu đạo Phật mà không học, không ứng dụng, không tu tập thiền, không tu tập tư duy về Như Huyễn Tam Muội thì giống như là đi qua hát mà không có được vào trong, tại vì không có tiền, không được vào trong, cứ đi ngoài xung quanh ngoài thôi, vậy nghe hát mà không thấy được. Và có khi nghe cũng không rõ lắm, bởi vì mình đi ngoài đương nhiên là nó xa hơn những người ngồi trong đám hát, trong rạp hát rồi. Sự thật là vậy đó. Để chứng minh điều đó, tôi nhắc cho đại chúng để ý. Vì sao mà chư tổ của chúng ta, tổ tổ tương truyền bao nhiêu nghìn năm rồi, bài kinh nào, bài là lần tụng kinh nào, rồi các vị cũng sắp xếp cái bài Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Quán Tự Tại Bồ Tát Thành Tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiếu Kiến Muôn Giai Không, gọi là Độ Nhất Thiết Khẩu Anh. Cái bài đó để nhắc cái gì? Để nhắc đến mọi người, giàu học cái gì, tụng cái gì, pháp môn nào. Tụng Kinh A Di Đà là pháp môn tịnh độ, mà rồi cái thời pháp môn tịnh độ, tụng Kinh A Di Đà cũng tụng cái bài Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Trì Chú Đại Bi, rồi cuối cùng cũng có Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Trì Chú Lăng Nghiêm, tụng kinh Pháp Hoa, tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh nào, bất cứ kinh gì tùy theo cái sở thích của các vị. Nhưng mà rồi thì các vị chư tổ cũng là đưa mọi người vào ở trong cái tâm hồn của Như Huyễn Tam Muội là cái bài kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Phải thấy cho được nhãn pháp gia không duyên sanh Như Huyễn. Mà khi mà các vị để ý mà thấy được cái tánh Như Huyễn của các pháp, tu như quyển tam muội rồi là các vị sẽ thấy hữu vi pháp không có tự tâm. Hồi nãy có một đạo hữu mới hỏi tôi, cái gì cũng không tự tâm, cái gì như quyển thì người khác người ta nói mình tu làm sao mà mình thấy như quyển vậy, người ta không thấy cái gì quyển hết rồi. Người ta nói mình khùng điên hay sao á, sinh đất sờ sờ vậy mà nói như quyển lại sao? Để cái đó đó. Thành ra là muốn thấy như quyển là phải là cái người đệ tử Phật. Cái người đệ tử Phật, cho nên tôi nói bà hổng lần rồi đó. Ta nói chuyện với ai? Nói chuyện với hạng người nào? Người này có để ý gì về vấn đề giải thoát giác ngộ hay không? Và có phải là người đạo Phật hay không? Chứ còn những người, ví dụ như là cái thành phần mà trộm cắp, ta nói coi, ta đi kiếm từ chiếc xe, ta giật đi, mình nói chuyện với Nguyễn là sao? Ta đi giật từ cái túi vàng của người ta, giật rồi là có thể ở tù, có thể tử hình, mà ta còn giật mà như Nguyễn thì sao được? Do vậy cho nên tùy cái thành phần, tùy theo cái đối tượng, mình nói vấn đề như Nguyễn này, mình nói với ai, và người đó là cái trình độ nói về Phật tử thì phải tu tập như thế nào? Có ý chí tu tập để được giải thoát giác ngộ hay không? Còn tu như Nguyễn Tam Muội có nghĩa là cái Tam Muội này là vua của các thứ Tam Muội, trụ tâm ở trong cái thấy mà nhìn qua hiện tượng vạn pháp núi sông đất liền đều là ta thấy nó là vô ngã, là vô thường, là khổ, là bất tịnh. Thế là ta nhìn trời đất bao la này có mà như không có, nhưng không có mà không phủ nhận nó. Chẳng hạn như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Tu Bồ Đề, A Nan Ca Diếp vân vân, Đức Phật Thích Ca vân vân, những người cùng đi khất thực đó, đi tu hành đó, mà người ta trụ ở trong cái như quyển tam muội thì trời đất bao la như có mà như không có. Cái đó phải tu tập thôi, tùy theo cái môi trường, cái hoàn cảnh tu tập của mình. Mà mình có cái an lạc lâu mau hay là vĩnh viễn như Phật Thích Ca đó, thì đương nhiên là có Bồ Đề vô thượng là đúng rồi. Phân tích ra lý do nào Đức Phật Thích Ca có Bồ Đề vô thượng, có Niết Bàn vô thượng, phân tích ra là đúng rồi. Thân vô thất, khẩu vô thất, ý vô thất, thân miệng ý không có lỗi. Tại sao biết rằng là ông không có lỗi? Là vì ông không có cãi cọ với ai hết á, không hề cãi cọ với ai. Vì cái gì mà cãi? Quyền lợi, tranh chấp quyền lợi, tranh chấp danh vọng, tranh chấp địa vị thì mới có cãi cọ, mới có kiện thưa. Chứ đây là không quyền lợi, địa vị, sự nghiệp, vợ con, mọi gì, mọi thứ gì đều không có hết. Thế thì thân, cái điều kiện mình làm cho thân có lỗi ở đâu có? Không bao giờ có. Miệng tranh chấp cái gì, cãi cọ cái gì? Không có. Thân khẩu ý đều là không có lỗi. Do đó mà nghĩa là nộ ba món thôi, mà đây là 18 món lại nha. Vô dị tưởng, vô bất định tâm, vô bất tri dĩ xả, không có cái tưởng nào khác ngoài cái tưởng rỗng rang thanh tịnh như hư không. Bởi vì còn gì nữa để tưởng? Quốc thành thê tử là cái mà người ta ham nhất ở đây bỏ rồi, tự mình bỏ chứ đâu phải là ai bắt bỏ đâu. Không phải vua cha bắt buộc phải bỏ, cũng không phải là toàn dân bắt buộc phải bỏ, mà tự mình bỏ. Thế thì cái lý do đau khổ, ưu tư phiền muộn là không có rồi. Dục vô giảm, định vô giảm, tinh tấn vô giảm, giải thoát vô giảm, giải thoát tri kiến vô giảm, định vô giảm, thì tâm hồn ở trong cái định tuệ như thế, luôn luôn là tinh tấn ở trong định tuệ như thế. Nhất thiết thân nghiệp, nhất thiết cầu nghiệp, nhất thiết ý nghiệp, thân khẩu ý nghiệp biểu lộ ra bằng trí tuệ chứ không có bằng dục vọng. thì làm sao có tội lỗi, có khổ đau. Cho nên cái lý do mình thấy nó rõ ràng. Bây giờ mình muốn có sự an lành, sự hạnh phúc, sự giải thoát, mình cũng phải tập như vậy thôi. Cái tốt thì mình làm, cái xấu thực hành làm những điều gì là mình là người, là tất cả chúng sanh, là chúng ta thấy an lành rõ ràng vậy thôi. Ngược lại chúng ta nghĩ một cái điều gì, mới bắt đầu nghĩ thôi, làm đau khổ cho người khác, hại người khác, chết chóc tổn thương cho người khác, là tự nó đau khổ. Ngay cái lúc ý nghĩ chưa hành động nó đã đau khổ rồi. Do vậy cho nên là tu đạo Phật có được đó, được nhiều lắm chứ đâu phải được ít, đâu phải không được. Với điều kiện là cái người phải có tu, phải lấy cái giải thoát giác ngộ làm cái mục tiêu để hướng tới. Mà muốn như vậy là như Nguyễn Tam Muội là vua của các cái thứ tam muội, phải tập thấy cho được thủ vi pháp là không có gì. Mà muốn thấy cái nó không có gì đó thì phải nhìn vào cái vô ngã như tôi nói hồi nãy đó, quan trọng lắm đó. Sắc quẩn này không phải là ta, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn không phải là ta. Không phải ta, không phải của ta. Vì vạn pháp đều là vô ngã. Vô ngã thì nó chẳng có cái ta của nó, và nó cũng chẳng phải là của ta. Tu tập nhẹ nhàng như thế là gọi là như quyển đấy. Mình học được từ lâu rồi đó. Nhìn cái bình bông này coi nó đẹp vậy chứ, tự nó không hề là cái gì để có được nó, mà là trùng trùng nhân duyên tác động tương quan mà có. Vì vậy cho nên nó vô ngã, vì vô ngã cho nên cái bình bông này coi nó đẹp vậy chứ mà nó vô thường. Cho nên cuối cùng tùng sanh chí lão nhất vô sở đắc. Cuộc sống của con người từ khi sinh ra tới khi già, cuối cùng rồi không ai có được một cái gì để gọi là được. Nhất tâm bất sanh vạn pháp cầu tích. Mình làm chủ được cái tâm mình không có sanh dục vọng đối với các pháp, thì các pháp hiện tượng vạn pháp này có mà giống như không có. Vạn pháp cầu tích là coi như không có gì. Tu phải tập vậy đó. Khi mà do vậy cho nên tu như Nguyễn Tam Muội là mình thấy được cái hữu vi pháp là không có tự tánh. Hữu vi pháp mà không có tự tánh thì vô vi pháp. Đã vô thì làm sao còn có cái gì? Vô vi thì làm sao có cái gì? Cái mà duyên sanh ra cái có gì mà còn không có tự tánh thì còn cái hư không thì làm sao lại có cái gì? Chính trong hư không nó duyên khởi cho nó sanh ra cái có này. Mà cái có này bây giờ này mình thấy có vậy đây nè, mà còn không có tự tánh. Phân tích cho tới vi trần, tới lân hư trần thì tìm ra, nhận thức ra không có cái gì đó có cái tự tánh gì hết. Rồi vô nó không tự tánh. Rồi cái chỗ đó nha, cái chỗ một bồ đề không tự tánh, Niết Bàn không tự tánh, Phật tánh không tự tánh, cái đó là sâu sắc lắm đó. Cái bài kệ nó sâu sắc lắm đi. Đừng bao giờ hy vọng mình thành cái quả bồ đề là cái gì. Đừng tìm cái quả bồ đề là cái gì, đừng tìm cái quả Niết Bàn là cái gì, không có đâu. Mà hiểu được cái lý trung đạo thì bồ đề tự có, Niết Bàn tự có. Lý trung đạo là gì? Là cái đầu của mình, cái trí tuệ của mình nhận thức được rằng hiện tượng nhận pháp này có mà không phải có, không phải thiệt có, không phải có thật, không phải thiệt có. Mà bảo nó là không, đừng nói vậy, nó không phải không đâu. Đây nè, đồ này là có vậy sao gọi là không được. À, cho nên là cái người tu tập và như Nguyễn Tam Muội này đừng bao giờ phủ nhận vạn pháp, núi sông đất liền trời tân hoa, lá cỏ bình bàn cỏ cây mọi thứ là không. Đừng nói vậy. Nói vậy là điên, người ta nói mình điên đấy. Điên đúng rồi đó. Đúng là điên, đi nhà thương điên được rồi đó. Cho nên hiện tượng giáo pháp có mà không phải thật có. Vậy thì không ư? Không. Không phải không. Không, nếu mà nó không sinh thì có đây, có bông này, có mọi vật. Cho nên không phải không. Mà không phải không thì có. Vậy thì có là có làm sao? Có này là cái có duyên sanh như, như quyền. Từ cái chỗ đó cho nên là chính cái đầu của mình là đệ nhất nghĩa không ở trong đầu mình, và trung đạo cũng ở trong cái đầu của mình, chứ đừng có tìm cái trung đạo ngoài, không có đâu. Chừng nào mình tư duy mình thấy được hiện tượng nhận pháp không phải là thật có mà vẫn có mà không phải thực có, vậy thì cái có này là cái có như nguyện. Đó là mình thấy được cái lý trung đạo đó, mình thấy được cái đệ nhất nghĩa không ở trong đầu mình đó, chứ không phải tìm cái đệ nhất nghĩa không là ở ngoài trời đâu nha. Để cái chỗ đó là cái chỗ khó. Do vậy cho nên là khi mà mình nổi giận lên rồi mình lại dùng cái đệ nhất nghĩa không này mình dằn xuống, mà khi mà dằn xuống cái cơn nổi giận rồi á, thì một giây đồng hồ sau té ra, nếu hồi nãy mà mình không dằn được á, thì nó đổ vỡ hết trơn cả tình cảm, cả tâm tư, cả gia đình, cả hạnh phúc. Mà bây giờ mình dằn được cái một chút xíu thì bây giờ cái đệ nhất nghĩa không nó trở về, thì rõ ràng là đệ nhất nghĩa không cái gì đó, cái giận hồi nãy đâu có, cái ưu tư, cái buồn muộn và cái giận ghê gớm, thậm chí có thể là giết nhau, mà dằn được có một cái sắc đa dằn được thôi là bao nhiêu cái đổ vỡ đau thương ghê gớm. Tự bất mà hỏi giờ nó ở đâu, tìm không hề có. Do vậy cho nên là hiểu được cái trung đạo, hiểu được cái đệ nhất nghĩa không, nó không có ở ngoài, đừng có đi tìm bên ngoài, mà nó ở trong đầu mình, trong trí mình. Sử dụng được cái đệ nhất nghĩa không đó là mình thấy được lý trung đạo, thì mình biết là cái thật tánh của vô minh là cái tánh giác ngộ thanh tịnh giải thoát, là Phật tánh đấy. Cho nên các vị mà đọc kinh Nguyên Giác lại cái phẩm một của kinh Nguyên Giác sâu sắc vô cùng. Ông Đại Trí Dân Thù hỏi: Bạch Thế Tôn, chúng con muốn yêu cầu Đức Phật dạy cho chúng con tu một cái pháp môn nào mà của ba đời chư Phật mà tu hành mà thành vô thượng bồ đề đó, chúng con muốn học cái đó. Đức Phật nói: này Đại Trí Dân Thù, cái nhân địa tu hành của ba đời chư Phật không có tu gì hết, không có tu gì hết, chỉ sử dụng cái trí là nhận thức được rằng vô minh nó như hoa đốm giữa hư không vậy, kia đốm vậy đó. Không có tu vậy đó, ba đời chư Phật mà thành Phật đó, không có tu vậy đó. Chỉ biết, chỉ tư duy quán chiếu để nhận thức rằng là cái vô minh đó, nó như hoa đốm giữa hư không. Hoa đốm giữa hư không là tôi nói là giống như là mấy người mà bị bệnh mắt vậy nè, thấy ở trước vậy là có một bầy ruồi vĩnh viễn ở bầy ruồi. Có người thấy sợi chỉ dân ngang, mà trước mặt đi đâu cũng thấy sợi chỉ dân ngang. Thế thì sợi chỉ dân ngang đó là do con mắt của người đó bệnh mà thấy, chứ sự thật là sợi chỉ đó không hề có. Thấy cả bầy ruồi trước mắt đó không hề có. Cũng như con mắt của tôi bây giờ là có những lúc là nó làm cho một cái là cái mây á, cái mây tuyết á, mù mịt ở trước mắt á. Nhưng mà kỳ thật là đối với người thường ta đâu có thấy nó mù mịt vậy. Nhưng mà cái người già là dần thấy nó mờ mịt ở trước mắt. Chính vì vậy mà làm cho người già nhìn không rõ. Trời trong vắt như vậy đó, vậy mà con mắt người già là nhìn y như là sương tuyết buổi sáng. do vậy mà nó mờ. Thì cái vô minh nó thấy cho được cái vô minh như là tuyết mờ đó, như là bề rùi của người bị nhắm mắt đó, như là sự chỉ trước mắt của người bị nhắm mắt đó. Nghĩa là phải biết được là vô minh như qua đốm như không. Do vậy mà Như Lai dính đoạn vô minh gọi là thành Phật đạo, chứ Như Lai, mười phương Như Lai không hề có tu. Cái câu ghi gốc của kinh Nguyên Giác, cái chương đầu, cái phương pháp đó dạy phương pháp gọi là đốn tu và đốn đốn ngộ, đốn đốn chứng, đúng tu đúng chứng. Có khả năng nhận thức như vậy là cái người đó chứng bồ đề vô thượng ngay, không cần mà tu lâu đâu. Cho nên có người nói rằng tôi năm nay muộn quá, 50 tuổi tôi mới được nghe kinh, tôi mới bắt đầu biết tu. Người nói tôi muộn quá, 65 tuổi tôi mới biết, hồi trước kia tôi đâu biết gì đâu. Không muộn đâu, 50, 60, 70 gì cũng không có muộn hết. Vấn đề là chúng tánh, vấn đề là căn cơ, vấn đề ly à, khả năng của mình ly tới cỡ nào. Nếu mà mình nghe kinh rồi mà mình nhận thức được cái chân lý vô ngã rồi, chân lý vô thường rồi mà mình ly, ly tất cả, thì tự nó có bồ đề, có niết bàn. Biết được vô minh như qua đốm như không, nghĩa là khi mà nó sinh ra tham là sân là si là mạng là nghi là thân kiến biên kiến tài kiến kiến thủ giới kiến thủ, là cái đó đó mình biết là cái đó là không phải cái của mình, cái đó là do vô minh, là do dục vọng, là do phiền não, là do si mê mà thấy có như vậy. Bây giờ mình biết là cái đó không phải là cái có như vậy, là coi như vô minh đó đó, các cái thứ đó nên như qua đốm trong không. Khi mà cái người mà thấy bầy rùi trước mắt mà con mắt đã lành mạnh tỏ rồi thì bầy rùi đã tự mất, đố ai tìm có cái con rùi nào. Do vậy mà dính đoạn vô minh nghĩa là không còn bị vô minh. Cần phải biết được vô minh như qua đốm trong không. Phải biết được cái thật tánh vô minh tức Phật. Phải biết được ảo hóa không thân tức Pháp thân, cho nên kia ông cụ Quyền Giác thì vĩ đại lắm, ghê gớm lắm. Thành ra là cho tới năm này vậy mà tôi thấy rằng là tôi không muốn viết thêm cái bài nữa. Tôi có thể bây giờ vài ba chữ tôi giảng hoài vô tận, bởi vì tôi thấy rằng cần nói tới nó luôn, nói cho các vị mà đồng thời lại nói cho tôi nữa cơ, chứ không phải nói cho các vị không. Câu nào tôi thấy cũng hết sức là sâu sắc, chữ từng câu từng ý. Do vậy cho nên tôi mới nghiệm ra Đức Phật mà hồi mới thành đạo rồi không muốn đi nói kinh lắm, rất thật. Câu đó không hề có khách sáo con đâu mà. Cái đạo lý nó tuyệt vời quá chừng quá độ. Mà chúng sanh thì thôi, ngũ dục lạc tràn trề, họ hút thuốc. Các cái nhà y học người ta nói 4.700 chất độc trong thuốc, mà họ hút được cái điếu thuốc mà 2.000 đồng một điếu, họ tự hào tự đắc, họ cho họ là sang là trọng là quý tộc là giàu. Thế thì mình suy cho cùng coi có phải thật là sang, thật là trọng, thật là hạnh phúc, thật là sung sướng vậy không? Đâu có. Cái sung sướng đó là do cái dục vọng của ảo tưởng mà ra. Chứ nhìn bằng con mắt của y học người ta thấy 4.700 cái chất độc. Cái sung sướng của những người nghiện ngập ma túy, họ sung sướng lắm đấy chứ. Không sung sướng ai hút chứ. Họ hút còn sung sướng ghê gớm lắm. Mấy người mua thuốc lắc là 400.000 đồng viên cũng là sung sướng lắm. Uống vô lắc đã lắm. Mà họ nói họ sung sướng thiệt đấy. Nhưng mà cái người mà tỉnh, cái người mà sáng suốt, cái người đàng hoàng có ai thích? Có thấy cái lắc đó là sướng không? Có ai thấy hút a phiện là sướng không? Có ai thấy uống rượu là ngã tới ngã lui là sướng không? Vậy mà những người đó người ta nói người ta sướng ghê lắm đó. Mà ai không làm cái đó ta nói thằng này dởm, thằng này lạc hậu này, không anh hùng này, không quý tộc, không biết hút áp hiện với người ta, không biết hút thuốc 3000 điếu với người ta, không biết mua thuốc lắc lắc với người ta. Sự thật là những cái đó đâu có sướng. Rồi những cái thằng nó hiền lành, nó không biết kiếm như là ngàn tỷ với người ta. Thì kiếm ngàn tỷ để được cái gì? Nó đau khổ thôi. Thành ra là cái học Phật rồi mình nói đạo, mình nói với ai, nói người nào, cái lập trường của họ, cái ý chí của họ là cái gì thì mình nói mới được. Còn bằng không là thôi, đừng có nói. Cho nên là thiện sư thì ở trên cái quả đất này, mặt địa cầu này giờ nó nhiều lắm. Nhưng mà tôi thì tới tuổi này rồi đó, nhưng tôi nghiên cứu đủ cái thứ thiền rồi đó, thì như Nguyễn Tam Muội là vua của các Tam Muội. Thử thị diệu liên hoa kim cang vương bảo giác, như Nguyễn Tam Ma Đề đời chỉ siêu vô học, tu theo cái pháp môn là chân tánh hữu duy không duyên sanh có như Nguyễn. Tôi như Nguyễn Tam Muội này nè, đây là diệu liên hoa. Đây là một cái thứ nó mọc trong bùn mà nó vượt qua tất cả cái gì của bùn lầy của nước động. Cho nên tu với như Nguyễn Tam Muội này là nó là một cái thứ tam muội mà diệu liên hoa. Hoa sen là cái loại mọc trong bùn lầy nước động mà hoàn toàn không có chất bùn lầy nước động ở trong hoa sen. Cái mùi thơm của nó cũng vượt ra tất cả các cái mùi thơm khác. Mùi thơm nhẹ nhàng, mùi thơm thanh thoát, màu sắc vừa hết sức đẹp, mà nó phát xuất từ bùn lầy nước động đấy. Cho nên tu như Nguyễn Tam Muội này là đây là thử thử diệu liên quan. Đây là cái hoa sen ở trong bùn lầy đây nè. Đây là kim cang vương, đây là bảo giác, đây là cái giác ngộ, và giác ngộ quý báu vô thượng, mà nó cứng rắn như là chất kim cương. Kim cương có thể phá tan tất cả các kim loại khác, kim loại khác không phá được nó. Cái như Nguyễn Tam Muội này, nó có thể trùm thắng tất cả các cái thứ phiền não vô minh, và nó ăn trùm các thứ tam muội khác, gọi là kim ca vương bảo giác. Như Nguyễn Tam Ma Đề, Tam Ma Đề tức là tam muội đó, tu cái tam muội như Nguyễn, đời chỉ siêu vô học, búng một bóng tay về là vượt qua cái hàng tiểu thừa, hàng trung thừa. Thử A Tỳ Đạt Ma thập phương bạch nhà phạm nhất lộ niết bàn môn. Đây là cái giáo lý, là cái kinh điển. A Tỳ Đạt Ma là giáo lý, giáo lý tối thượng thừa. Mà nếu nói về đường thì nó là con đường thênh thang rộng lớn thẳng tắp. Đi vào con đường này thì không bao giờ có chông gai hầm hố, có rắn rít chuột bọ gì hết. Bởi vì con đường thênh thang rộng lớn thì cái loại hầm hố chông gai không có, chuột bọ, chó nai rồi cũng chạy ra đó chi. Bởi vì chạy ra đó là người ta sẽ bắt nó chết, cho nên nó cũng có chạy. Thế là đó là con đường thênh thang rộng lớn, sạch sẽ thẳng tắp. Nếu nói về cửa thì đây là cái cửa, đây là cái ngõ mà mười phương chư Phật đi vào cái thành đô niết bàn. Thế ra thì Đạt Ma thập phương bạch nhà phẩm, bạch nhà phẩm tức là mười phương chư Phật là nhất lộ niết bàn môn. Đi con đường này mà được vô thượng bồ đề, vào cái cửa cái cổng này, cái cửa này mà được vô thượng bồ đề. Cho nên tu như Nguyễn Tam Muội, chúng ta chưa được tu chưa được thì phải phấn đấu để đi vào cái con đường như Nguyễn Tam Muội, đi vào cái cổng, cái cửa như Nguyễn Tam Muội. Phải tu tập như thế thôi, chứ đừng có dại dục mà lại lục, mà dại dục mà đi cầu nguyện lại lục, không có được cái gì hết á. Tôi nói thẳng thừng, các vị có làm tôi chết ngay bây giờ cũng không sợ. Đừng có lại lục gian sinh nhờ tâm sự nhờ thầy, không bao giờ có. Đức Phật Thích Ca thành đạo vô thượng Bồ Đề không hề có lại bất cứ cái tên nào ở trong cái vũ trụ này, không có lại cái tên nào, không có lại cái mũ nào đó. Tại sao bây giờ chúng ta phải đi lại, phải cầu nguyện cái mũ này, cái bà kia, cái ông nọ để cho được đạo là sao? Cho nên nói gạt nói láo quá trời quá đất. Vậy mà đệ tử Phật không phát hiện ra cái đó. Tôi thì nói cùng cực là nói thật vậy đó. Các vị không nghe, tôi khỏi cần nói thôi. Chứ còn tôi không có thể chừa được cái đó. Không thể chừa được. Dứt khoát là tu đạo Phật là phải hành, phải ứng dụng, phải làm, phải giác ngộ và phải tập ly. Cái sơ thiền là ly mà sanh hỷ lạc. Nhị thiền là gì? Do định mà sanh ra cái hỷ lạc. Tam thiền là gì? Là ly cái hỷ lạc đó mà có cái diệu lạc. Cái diệu lạc là cái vui màu nhiệm mà không cần có ca, có hát, có làm cái gì hết. Không cần tạo điều kiện nào hết mà tự nó có cái hỷ lạc. Đó ta gọi là diệu lạc. Rồi tứ thiền là gì? Xả. Xả. Sơ thiền là ly mà tứ thiền là xả. Xả và và ly. Xả hết. Chúng ta đau khổ dài dài là tại vì chúng ta không xả đấy chứ. Hay nói một cách khác là tại vì chúng ta chấp, chúng ta cầm giữ, chúng ta nắm bắt, chúng ta ôm đồm. Cho nên chúng ta đau khổ trùng trùng vô tận. Tại vì cầm giữ, nắm bắt và ôm đồm gọi là chấp. Mà bây giờ muốn hết cái khổ đó là chỉ cần xả là buông ra. Thay vì ôm đồm vô bây giờ giang tay xả ra. Xả niệm thanh tịnh địa chỉ xả hết, chỉ còn một niệm thanh tịnh. Đó là người đạt được tứ thiền này. Rồi tôi nói nó hay vô cùng vô tận cái đạo Phật của ta. Điều đó mọi người làm được. Mà nếu mình làm chưa được, còn chỗ nào dấp dấp, mình phải phấn đấu. Bữa nay lỡ còn chấm dấp, mai mốt phải khắc phục cái đó. Cứ từ từ như thế mà mở. Mở y như là mình nắm một cái cuồng chỉ. Cuồng chỉ, cái cuồng chỉ đó rối á. Thì mình cứ nhẹ nhẹ từ từ mà mở thôi. Mở đừng quần lã. Tôi mới nói với một cái ông đạo hữu đây nè. Ông nói ông nhiều vợ nhiều con, vợ nhiều con nhiều cháu nhiều, cho nên là tu cũng cực lắm. Tôi nói không sao hết à, vấn đề là đừng có vội vã. Cứ y như là cái người mà mở một cái cuộn chỉ rối vậy, cứ dựa vào hai cái mối đó nó có rồi đó. Sợ là sợ không có mối, chứ cái cuộn chỉ rối cỡ nào mà mình có cái mối rồi đó thì cứ nhẹ nhẹ chấm rãi mà mở. Nó bung ra to, nó bùng ra to thì mình mở nó nhanh một chút. Còn nếu mà nó thắt chặt á thì mình cứ theo đó mà mở nhẹ nhàng mà mở thì nó sẽ ra hết thôi. Cứ tập như vậy. Cái ly của chúng ta cũng vậy. Chúng ta bữa nay chúng ta ly mớ, ngày mai ly thêm mớ nữa, ngày mốt ly thêm mớ nữa.